thành đạo. Những ai muốn được trông thấy tận mắt nơi chốn mà hơn 2.500 năm trước, Thái tử Siddhartha có dòng dõi Sakya đã tìm được chân lý giác ngộ, thì có thể đến thành phố Bodhgaya ở Bihar, rồi từ đó đi bộ thêm khoảng 7 dặm đường dọc theo bãi cát có một dòng sông rộng có tên là sông Phangu, còn được gọi là sông Niranjara, Ni Liên, vào thời Đức Phật còn tại thế. Khi gần đến thánh địa, họ sẽ thấy trên một mô đất giữa đồng bằng sừng sững một cấu trúc cao hình chữ nhật được đúc bằng đá sậm màu, có vài bậc thang uốn quanh, đỉnh vương chót vót cao ngút. Tận cùng của đỉnh là một bệ thờ nhỏ lộ thiên, trên đặt một ngôi tháp cũng bằng đá dựng theo kiến trúc Ấn Độ. Cấu trúc hình chữ nhật này được tô điểm với rất nhiều những tác phẩm điêu khắc thiên hình vạn trạng, đó là đài kỷ niệm của Bodhgaya, Bồ Đề Đạo Tràng. Dưới bóng mát đài kỷ niệm vĩ đại được bao quanh bằng một vòng tường thấp bằng đá này, khách hành hương có thể thấy được những tàn lá xung xuê của một cây cổ thụ, nơi Thái tử Siddhartha cuối cùng đã tìm ánh sáng giác ngộ. Dưới cội cây này, vào một buổi chiều vài ngàn năm trước, Ngài đã dừng bước, tọa thiền, hạ quyết tâm, nỗ lực dũng mãnh tìm cho bằng được bí mật của đời sống và kiếp nhân sinh. Khi Ngài đi đến cội cây này, mà từ đó về sau được gọi là cây Bồ Đề hay cây giác ngộ, để tưởng nhớ đến sự thành đạt vĩ đại nhất của Siddhartha, những lời Suhata nói như còn văng vẳng bên tai Ngài: con cầu chúc Ngài thành đạt được những gì Ngài mong cầu. Ngồi dưới bóng cây cổ thụ, Ngài nghiêm trang phát nguyện với lòng rằng: dù máu Ngài có khô cạn, gân thịt có tiêu mòn, và thân chỉ còn da bọc xương, Ngài cũng sẽ không rời bỏ nơi này cho đến khi thành đạo, tìm được cho mình và cho chúng sanh con đường thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, con đường đưa đến trạng thái thường hằng, bất tử, được gọi là Niết Bàn. Đây là một quyết tâm to lớn chưa từng có trong lịch sử loài người. Mặc dù có rất nhiều những đạo sĩ và ẩn sĩ khác ở Ấn Độ đã trải qua bao nhiêu năm dài khổ tu để cầu giác ngộ, nhưng sau bao nhiêu gian khổ trường kỳ, hạnh phúc lớn lao nhất mà họ có thể đạt được cũng không phải là thứ hạnh phúc thường hằng và vĩnh cửu. Thứ hạnh phúc này không thể bền vững trước các biến động và đổi thay của cuộc đời, cho tới một lúc nào đó, khi sức cùng lực kiệt trên con đường phấn đấu mong đạt được những cảnh giới của thiên đường hạnh phúc, những vị đạo sĩ này sẽ bỏ dở đường tu để trở lại kiếp sống thế gian đầy đau khổ và bất toại nguyện. Những người này được ví như một người góp nhặt dành dụm được một số tiền lớn cất trong một chiếc hộp, này bắt đầu tiêu dùng đến số tiền này. Chẳng bao lâu tiêu tiền hết, người ấy lại bắt đầu góp nhặt dành dụm. Cũng như thế, các vị đạo sĩ bỏ cuộc kia sẽ phải bắt đầu nỗ lực thực hành lại pháp tu khổ hạnh để được một thứ hạnh phúc không vững bền, Và cứ như vậy mà lẩn quẩn trong cái vòng chịu đựng khổ đau để đánh đổi một thứ hạnh phúc phù du. Hành động ấy có khác chi một người chịu gánh bao khó khăn vất vả để lăn một quả cầu to lớn, nặng nề lên tận đỉnh đồi cao, và khi quả cầu lăn ngược trở xuống chân đồi thì người ấy lại tận lực lăn quả cầu trở lên đỉnh đồi lần nữa, rồi lần nữa, không sao chấm dứt được những khổ công này. Siddhartha không muốn ngài cũng như tất cả các chúng sanh phải lăn mãi cuộc đời như quả cầu kia lên một đỉnh cao hạnh phúc, rồi lại lộn ngược trở xuống thung lũng đau khổ. Ngài muốn đạt một thứ hạnh phúc thường hằng và vĩnh cửu, không bao giờ bị đánh mất, để những ai đã có được rồi thì sẽ không bao giờ phải gian khổ phấn đấu đi tìm lại nó một lần nữa. Dưới cội bồ đề rừng Uruvela, trong đêm lịch sử ấy, ngài hạ quyết tâm hoặc đạt cho được cứu cánh giải thoát, hoặc chịu bỏ mạng trong cuộc chiến đấu phi thường này. Khi Siddhartha nguyện dồn hết khả năng tâm linh vào công việc vĩ đại này, tâm tư ngài đã phải tranh đấu với những tham ái của chính ngài, bởi những cảm giác, âm thanh, hương vị từng được nếm qua trong quãng đời thế tục, những hình ảnh quyến rũ của đời sống cung điện cứ tiếp tục đến khuấy động ngài. Hiển hiện trong tâm ngài là hình ảnh của những căn phòng xa hoa với dãy hành lang lộng lẫy của hoàng cung, của vườn ngự uyển với những hồ sen xinh xắn, luồng cây xum xuê của những cung tần mỹ nữ luôn kề cận hầu hạ và chiều chuộng ngài hết lòng. Ngài cũng thấy hình ảnh người vợ trẻ yêu dấu của ngài, đôi mắt xinh đẹp khẩn cầu, dáng dấp quyến rũ yêu kiều như quyện lấy mắt ngài, giọng nói thân thương ngọt ngào như đang thỏ thẻ bên tai ngài. Có cả hình ảnh đứa con trai bé nhỏ của ngài, đứa con duy nhất, cậu bé sơ sinh kháu khỉnh tươi tắn, mai đây khôn lớn chắc sẽ làm rỡ ràng cho hoàng tộc. Ngài cũng thấy cả phụ vương với mái tóc nay đã bạc phơ, mòn mỏi u sầu vì đứa con trai yêu quý không còn ở bên người để nối ngôi vua và an dân trị nước. Trái tim của vị thái tử ẩn sĩ như se thắt lại với bao hình ảnh tràn ngập trong tâm. Ngài thầm nghĩ, người có thể hưởng hào quang và quyền lực của một vị vua tiếng tâm lừng lẫy nếu ngươi chịu ở lại sống một cuộc đời thế gian như bao nhiêu người khác, nhưng ngươi lại để lại sau lưng tất cả những gì mà bất cứ phàm nhân nào cũng đều ước ao trân quý. Ngươi từ bỏ tất cả chỉ để đi tìm một điều mà không có ai nghĩ đến, một điều có lẽ không bao giờ tìm được, một điều không thể xảy ra. Biết đâu ngươi chỉ là một gã ngu xuẩn, một kẻ dại cuồng đem vất đi tất cả những gì chắc thật đang nắm trong tay để đi đuổi bắt